This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như thường mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ cùng với cựu thanh tra Sở Thuế là chị Đài Thi. Chương trình đến của quý thính giả vào mỗi trưa thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 thưa quý vị. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chị Đài Thi. Chị Thi khỏe không?
Cảm ơn Như Tuyền, khỏe, rất khỏe. Và Đài Thi xin chào Như Tuyền cũng như là chào quý vị thính giả khắp mọi nơi ha.
Dạ, bây giờ thì gặp lại Đài Thi nè, không có than nóng nữa, trời hôm nay mát mẻ dễ chịu rồi.
Đúng rồi.
Cuối cùng thì mình cũng có được những cái khoảng thời gian mà thưởng thức mùa thu trước khi mùa đông lạnh giá đến đúng không chị?
đúng rồi, thôi thì... cái gì nó cũng theo mùa thì cũng có cái hay ha, thời gian nó qua mau hơn khi mà mình thấy cái vài tháng cái mùa này xong cái mùa xa mùa tới như vậy nó cũng rất là thú vị.
Dạ, đúng.
Có thể thay đổi.
Cứ tưởng tượng mà quanh năm suốt tháng chỉ có một mùa thì tẻ nhạt biết bao nhiêu đúng không Thi? Ví dụ như mùa thu mà cứ quanh năm suốt tháng đi thì sự lãng mạn không còn nữa, mà đôi lúc người ta cũng sẽ thấy chán đúng không? Mà mùa hè
đúng
hoài
rồi.
Thì người ta nóng chết người luôn, mà mùa đông lạnh giá hoài cũng không thể được luôn đúng không? Mà mùa xuân hoa nở quanh năm thì mọi người lại nghĩ rằng là ô ông trời hào phóng quá đúng không chị? Thành ra mỗi mùa đều có cái đẹp của nó. Có mùa thu thì để mình thấy rằng là mình biết ơn những ngày tháng trời đổi mùa, chuyển mùa, mát mẻ xuống chút, rồi chút sau đó thì lá vàng đổi màu. Có thể ở đây mình sẽ không thấy mùa thu đẹp như là ở những cái vùng ở trên miền Bắc. Tuy nhiên thì nếu mà trong lòng người có mùa thu thì mình sẽ nhìn thấy ngay Texas của mình cũng có những ngày tháng mát mẻ làm nên thu chứ. Đâu phải là không có đúng không
rồi.
Chị?
Đúng rồi, cái khí hậu nó rất là quan trọng, đúng rồi đó Như
Rồi, hôm nay thì quay trở lại với chương trình thuế thì... chương trình cũng có rất là nhiều câu hỏi gửi đến cho Đài Thi. Không biết là chị đã sẵn sàng hay chưa nè?
Rồi, sẵn sàng. Như Tuyền cứ bắt đầu đi.
Rồi, hôm nay thì có các câu hỏi như thế này. Tôi khai thuế 3 năm nay, có 3 đứa con nhỏ. Năm nào cũng lấy về được vài ngàn. Mới đây tôi nhận giấy sở thuế nói tôi phải nộp lại tiền thuế năm 2020 là 4.000. Vậy tôi phải làm sao đây? Mời chị Đài Thi... chia sẻ giùm.
Cái này tại vì Thi không có nhìn thấy được cái giấy sở thuế, cái lá thư họ nói như thế nào. Thường thường đó, nếu mà cái vị nào mà hỏi câu này đó, nếu mà biết tiếng Anh hoặc là nhờ ai biết tiếng Anh thì coi giùm cái lá thư đó, sở thuế nó sẽ giải thích rất là rõ ràng vì sao năm 2020 họ bắt mình đóng lại 4.000. Tức là coi như năm đó mình lấy, cô này cô nói là năm nào cũng lấy được vài ngàn, thì chắc năm 2020 lấy khoảng 4.000 thì bây giờ phải trả lại 4.000 luôn cả cái tiền lời mấy năm qua, tiền lãi suất á. Thì Thi nghĩ là lúc nào cũng vậy, chứ không phải là Thi nghĩ lúc nào, chắc chắn là sở thuế khi mà họ bắt mình đóng lại á, thì họ có giải thích rõ ràng lý do tại sao, tức là họ không có cho mình trừ cái gì đó. Theo Thi nghĩ là có 3 đứa con nhỏ và có được một ít tiền trợ cấp của thuế khi mà mình có con nhỏ. Cho nên là vì lý do nào đó họ không cho mình trừ hoặc là không cho mình lấy được cái tiền trợ cấp gì đó. Cho nên họ mình có thể đóng, mình phải mình gọi là hoàn trả lại cái số tiền mà ngày xưa mình đã nhận được đó. Thì
ở
bây giờ
thì
không có cái tờ giấy.
Cái người này, Tuyền không biết là con trai hay con gái, phụ nữ hay là nam, nhưng mà người này có viết thêm cái câu này mà từng quên đọc, là vì người khai thuế của tôi hiện giờ đi vắng, không có ở Mỹ. Đó là lý do mà muốn hỏi chị Đại Thị.
À, rồi. Thì đúng rồi, thì bây giờ cái tờ giấy đó, cái tờ cái lá thư của sở thuế đó nhờ ai biết tiếng Anh hỏi giùm cũng được. Họ dịch giùm. Dịch giùm xong rồi nếu muốn thì gọi lại cho đài để cho biết là cái lá thư đó họ nói vì lý do gì. Nhưng mà thi, đại khái là thi nghe sơ qua là thi đã biết rằng là cái số tiền mà ngày xưa mình claim ba đứa nhỏ rồi mình được một số tiền trợ cấp gì đó, coi như là sở thuế nó không cho mình cái đó. Cho nên nó mới bắt mình trả lại 4.000 đó. Mà 4.000 này chị nghĩ là có tiền lãi suất trong đó rồi. Thì bây giờ cái người khai thuế đó thì thật sự ra thì không biết người khai thuế này là có bằng CPA hay là luật sư, hay là có bằng enroll agent là EA đó. Thì chỉ có ba loại người này rất là có những cái bằng này thì sở thuế họ mới nói chuyện thôi. Cho nên người khai thuế chỉ là mở văn phòng khai thuế như là như Tuyền bây giờ biết khai thuế, nhưng tiền ra khai thuế đó thì như vậy sở thuế nó không cho như Tuyền đại diện khách hàng để mà nói chuyện với họ.
Chị Thi cho em hỏi, ví dụ như những người là luật sư, là rồi có bằng CPA, rồi họ biết về luật và luật thuế và họ đại diện cho khách hàng, họ có thể trực tiếp đối chất với lại sở thuế. Nhưng ví dụ như cái người khai thuế họ không có những cái bằng này, nhưng họ học hỏi và họ hiểu biết về luật thuế, thì sở thuế cũng từ chối nói chuyện với họ hả chị?
Đúng vậy.
Ồ, vậy à?
Giống, tại vì luật thuế nó gắt cao cái chỗ này nè. Khi mà mình đại diện khách hàng, mình khai thuế thì ai khai cũng được. Nhưng mà khi mà đại diện khách hàng để mà nói chuyện với sở thuế, nó rất sợ là mình không được ủy quyền, hoặc là mình mạo danh, hoặc là mình làm cái gì đó để mà... Tại vì những cái giấy tờ thuế nó rất là quan trọng và rất là, mình nói là bí mật á. Cho nên là không phải bất cứ người nào cũng được. Mà ba sở dĩ thì nói ba người này CPA, EA với lại attorney á, được quyền á, là bởi vì họ phải họ làm cái gì sai là họ sẽ bị tước bằng. Cho nên là sở thuế chỉ nói chuyện với ba người này thôi. Mà thật sự ra đó, cho dù cái người khai thuế là có bằng này đi nữa, có thể là họ cũng không có đảm trách cái chuyện mà đương đầu với sở thuế. Họ chỉ khai thuế thôi. Còn rắc rối gì thì là họ không đảm trách. Là bởi vì như vậy, khi mà muốn người ta ủy, tại vì mình phải ủy quyền, như Tuyền có chuyện gì, như Tuyền phải ủy quyền cho Thi, lại về Thi có bằng enroll agent, tức là EA. Thì cái thủ tục mà làm giấy tờ ủy quyền rồi gửi cho sở thuế, rồi sở thuế nó phải cập nhật lên trên cái hệ thống computer của nó. Rồi khi nào mà mình gọi nói chuyện, khi gọi nói chuyện với sở thuế để chị hỏi về vấn đề cũng như Tuyền á, thì họ phải thì phải cho cái số bằng license của Thi, rồi Thi phải rồi họ phải bấm lên computer coi là cái tờ giấy ủy quyền nó có nằm trong cái hệ thống computer hay không. Rồi những cái thủ tục đó rồi sau này rồi họ mới nói chuyện với mình. Những cái đó nó dài dòng, nó rắc rối lắm, chứ không phải rằng là mình gọi một cú điện thoại là xong. Cho nên nó quay lại cái trường hợp này là cái người khai thuế này nếu mà có license thì tốt, mà nếu mà họ không đảm trách cái vấn đề mà làm giấy ủy quyền rồi để cho họ liên lạc với sở thuế này kia đó thì coi như mình cũng chịu thua luôn. Mình cũng phải đi kiếm người mà còn như vậy nữa. Thì có cách như vậy nữa, thì nghĩ rằng là nếu mà có ai biết tiếng Anh á thì ra nói. Cái điều đầu tiên là phải đi ra gặp sở thuế hoặc là gọi điện thoại. Ví dụ như Tuyền là người hỏi các câu hỏi này đi, thì như Tuyền có thể nhờ một người bạn hay Thi nha, chẳng hạn, nhưng Thi không có đại diện, thì chỉ là người bạn thôi. Thì mình gọi điện thoại, mình để speakerphone, mình gọi, mình nói chuyện chung với sở thuế, như Tuyền nói là như Tuyền nhờ Thi thông dịch giùm. Thì hoặc là mình ra tận văn phòng sở thuế mình hỏi, thì người ta giải thích cho mình xong xuôi. Rồi, đó là cái chuyện mà mình mới biết là tại sao họ không cho mình 4.000 đó mà họ lấy lại. Rồi cái chuyện thứ nhì là mình bắt đầu mình kiện. Mình kiện, mình nói cái này là mình được quyền, đây là con của mình và mình có giấy tờ chứng minh được quyền, rồi mình phải cự lại. Mà khi cự lại cái đó thì là không phải người thân, người bạn hay là người thông dịch giùm nữa, mà là phải có license. CTA, EA hoặc là Tony thì mới đại diện để mà cự sở thuế cái vấn đề 4.000 này, tại sao nó cúp của mình như vậy.
Ở đây chị nói cự là giải quyết với sở thuế hay là phải ra tòa chị?
Không, giải quyết với sở thuế trước. Nó không chịu mình mới ra tòa. Mình làm việc với sở thuế trước, sở thuế nó có nhiều cái...
Chị, chứ không phải rằng nếu mà mình nghĩ rằng cái người đó nghĩ rằng họ đúng và được quyền claim những những cái điều đó vào để mà được cái số tiền đó, và họ nghĩ rằng là họ đúng nhưng họ không có bằng CPA, họ không có bằng luật sư, không có bằng EA, thì khi mà ra tòa, nếu mà họ tin rằng là họ có thể nói tiếng Anh giỏi và ông tòa có thể hiểu và họ không cần mướn luật sư, họ có thể đại diện cho chính bản thân họ, điều đó được chứ chị?
Được, đúng rồi, họ tự làm được.
Dạ.
Nhưng mà những người mà Thi nghĩ lần đầu đọc cái lá thư của sở thuế mà không hiểu sở thuế tại sao họ lấy lại của mình 4.000 thì nghĩ cái đó họ đại diện cho họ không được đâu.
Dạ.
Tại vì ngay cả lá thư này mình chưa hiểu rõ là tại sao, biết là thiếu 4.000 đó nhưng mà không biết lý do tại sao, thì Thi thấy cái này là như cái câu của Như Tuyền nói là đúng, nếu Như Tuyền biết tiếng Anh thì mình cứ đại diện cho mình đại diện cho mình liên lạc với sở thuế luôn cũng không sao hết.
Dạ.
Sở thuế nó cho mà.
Yeah.
Nhưng mà nếu mình nhờ ai đó thì là người đó phải có ba loại người như nãy tôi nói mới được. Yeah. Mà 90% nó như tiền, không biết là mình có nói vấn đề 90% những người CPA, Tony hoặc EA mà chuyên về khai thuế đó, họ lại không thích đại diện khách hàng để mà đương đầu với sở thuế. Tại vì nhiều khi những cái case đó nó kéo dài rất là lâu, có khi mấy tháng, có khi 6 tháng, khi 3 tháng, khi 5. Cho nên họ không muốn kéo dài hoài, họ không có muốn lãnh những cái case như vậy. Họ chỉ muốn khai thuế xong, lấy tiền rồi xong. Họ không có muốn đương đầu, không muốn dài dòng, hồ sơ không có đóng được.
Thì thật ra nó cũng có một cái điều bất công ở đây là tự nhiên trả tiền cho cái vị CPA bởi vì họ có hiểu biết về luật thuế và họ claim cho mình, bây giờ bị trả lại rồi, cái mình không có ai đại diện cho mình hết. Thấy cái người mà đang khiếu nại này cũng hơi tội nghiệp đúng không chị?
Nghe đúng rồi, nhưng mà tại vì khi mà họ khai thuế cho mình á, cái đó là cái service của họ, cái công việc của họ chỉ làm tới đó thôi. Họ không có nói rằng là tôi khai thuế là tôi sẽ lãnh luôn cái phần mà đương đầu với sở thuế nếu mà bị audit hay nếu có gì trục trặc. Những con số mình đưa cho họ, họ chỉ biết để vào software computer rồi họ bấm ra rồi, nhưng mà họ phải biết luật chứ không phải là không. Rồi họ làm cho mình, họ in ra cho mình, họ gửi đi sở thuế cho mình, họ cái service họ tính tiền mình tới đó thôi. Cái gì hơn nữa, bây giờ mình nói ví dụ như là bây giờ tiền đi khám bệnh tổng quát hàng năm thì như vậy thôi, nhưng mà sau này bất thình lình mà khám phá ra là tiền có một cái bệnh gì đó mà cái ông bác sĩ gia đình đó họ không khám phá được, thì họ biểu mình đi mình đi bác sĩ chuyên môn đi. Tại vì cái service của họ, cái dịch vụ của họ tới đó thôi, là họ chỉ khám tổng quát, check máu, check này check kia vậy thôi, chứ họ không có làm gì hơn được nữa. Cho nên không biết so sánh như vậy có dễ hiểu cho Như Tuyền hay không.
Em thấy hai cái hoàn toàn khác nhau, hơi khó so sánh á.
Hơi khó so sánh, ok. Dạ. Nhưng mà thật sự cái dịch vụ khai thuế nó rất là rẻ. Ví dụ như mình nói bây giờ mình khai thuế có 100 đô cho một cái mẫu đó, hay là 200 đô gì đó, thì chỉ bao nhiêu đó thôi. Như Tuyền họ, ví dụ như họ khai sai thì mình bị sở thuế phạt đó, thì mình quay lại mình nói cái này anh khai sai hay chị khai sai làm cho tôi bị như vậy, bây giờ anh chị phải trả cái tiền phạt này, giúp tôi trả tiền phạt này. Như họ nay thì họ trả không thôi, thì họ nói không phải lỗi họ, nhưng mà họ sẽ cố gắng tất cả để họ làm cho mình đúng. Còn cái vấn đề sở thuế nó disallow, tức là nó không cho mình được hưởng cái quyền lợi đó, là cái quyền của sở thuế chứ không phải quyền của người khai thuế. Thì bây giờ mình nói cái 4.000 này mình không biết là lỗi ai, lỗi là cái anh khai thuế ảnh ghi cái gì cho năm, tại sao mà mấy năm qua không bị mà chỉ 2020 bị. Thì có thể là ảnh bấm một con số nào hay là bấm cái gì đó lộn, hoặc là sở thuế họ nghi cái gì đó, họ chỉ chọn ra năm 2020 để họ trừ, họ không cho mình cái tiền này thôi. Cho nên tới bây giờ thì cũng không rõ cái số tiền đó là của cái gì. Nói tóm lại là người khai thuế không có chịu trách nhiệm Thật sự là như vậy, cho nên quý vị đừng có buồn là họ không hoàn toàn không có chịu trách nhiệm đại diện cho quý vị khi mà bị trục trặc với sở thuế. Họ tính cho mình giá cũng rất là rẻ, cái giá rất là dễ chịu để mà họ khai thuế cho mình, chẳng hạn như 1 tiếng hay 2 tiếng đồng hồ xong là mình đi thôi, là cái tiền đó là tiền dịch vụ cho cái thời gian họ khai cái thuế của mình cho thành công.
Ôi, em tưởng đâu rằng là cứ nghĩ rằng là một khi mà cho dù mình làm một cái gì đó, mình lấy tiền dịch vụ, cho dù dịch vụ đó nó là 5 đồng, 10 đồng hay là 500, 5 ngàn, thì khi mình đã đại diện, mình làm dịch vụ, tức là mình phải có trách nhiệm với cái dịch vụ mình đưa ra thì người ta mới đến người ta làm chứ chị. Chứ không, mình không có trách nhiệm thì mai mốt người ta đâu có đến, người ta khai thuế mình hay là đâu có đến để nhờ cái service của mình nữa, đúng không?
Thì đúng rồi, dạ. Nhưng mà mình bị audit là do sở thuế chọn chứ đâu phải người ta chọn đâu.
Người ta đã ông khai thuế khai sai, ông khai thuế là làm sai, cho nên là bây giờ tự nhiên mình là lãnh tội đó, lỡ sai hết tiền rồi tiền nó đóng lại.
Mà cũng có thể ông làm sai tại vì mình không biết. Ví dụ như chị thấy cái mẫu khai thuế xong rồi chị thấy cái lá thư, thì nhìn thì biết cái lỗi chỗ nào là lỗi ai.
Dạ.
Nếu mà lỗi ổng á, thật sự nếu lỗi ổng á thì ổng phải sửa lại, khai lại. Khai lại và cái tiền lời, tiền phạt gì đó có thể sẽ không bị nữa nếu mình khai lại. Nó gọi là cái, dạ, cái 10-40X á, amended, yeah, return á,
dạ,
có thể khai lại cho nó đúng.
Dạ, chỉnh đốn lại thì thể... được. Dạ. Cái này thì nghe thấy nó có tình hơn và có lý hơn.
Ừ. Nhưng mà mình không có biết rõ vấn đề nó nằm ở đâu.
Dạ, đúng rồi. Ừ. Dạ. Cảm ơn chị Thi rất
cũng,
nhiều. Dạ.
Mà cũng kẹt đó là, thì nói đa số nha, quý vị sẽ có rất nhiều vấn đề. Cái này là đa số những người họ khai thuế cho mình có license hay không có license, họ không có thích đại diện cho khách hàng trước sở thuế đâu. Tại vì nó rắc rối, nó dài dòng lắm. Cái đó là một cái dịch vụ hoàn, dạ, toàn khác. Cho nên là quý vị đừng có buồn nếu mà mình nói ừ, cái ông đó đó, ổng là CCA mà sao bây giờ tôi có trục trặc ổng đại diện cho tôi mà ổng né né. Tại vì ổng không có chuyên môn cái đó. Chuyên môn đại diện cho khách hàng là một cái, đó là một cái lĩnh vực khác. Nếu mà ổng thích làm thì ổng mới làm thêm thôi, chứ còn ngoài ra cái đó cũng quý vị đừng có buồn là tại sao ổng phủi tay, nhưng mà không phải như vậy. Đó là một vấn đề hoàn toàn khác đó, thật sự là như vậy. Giống như mình đi ra nhà hàng, mình đi ra tiệm phở, mình hỏi ra không bán xôi với chè với bánh mì hay này kia, thật sự đó là một cái gian hàng khác rồi. Mình tiệm phở họ không có lãnh cái bán những cái món đó. Nói vậy cho nên hy vọng là nó dễ hiểu.
Dạ, cảm ơn chị Thi. Bây giờ mình bước qua câu hỏi tiếp theo đi nha.
Rồi.
Trước đây tôi sống và làm việc ở châu Âu, đã về hưu và lãnh tiền hưu bên đó. Năm 2022 tôi dọn qua Mỹ có thẻ xanh. Tôi không có thu nhập ở Mỹ, vẫn lãnh tiền hưu ở châu Âu và có khai thuế ở châu Âu. Vậy tôi có phải khai thuế ở Mỹ không? Sở thuế có thể hướng dẫn giúp tôi khai thuế không? À, thưa chị Thi, câu hỏi là như thế, mời Thi tư vấn giùm ạ.
Câu hỏi này nghe thoáng qua thì rất là đơn giản, nhưng mà câu trả lời thì rất là rắc rối. Là bởi vì câu trả lời thứ nhất mà Thi có thể trả lời liền ngay bây giờ đó, khi mà mình có quốc tịch Mỹ hoặc thẻ xanh thì mình phải khai thuế ở Mỹ dù mình có đi làm hay không, không cần biết. Khi mà ý Thi nói là khi mà mình có thu nhập á, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nếu mà mình là công dân Mỹ hoặc có thẻ xanh ở Mỹ thì mình phải khai thuế ở Mỹ. Chuyện đó là chuyện phải làm. Cho nên là cái người này đó là đã dọn qua Mỹ năm 2022 mà bây giờ 2023 mới hỏi câu này, tức là chưa khai thuế cho năm 2022.
Yeah.
Nên khai càng sớm càng tốt. Còn 2023 thì chờ tới 2024 mình mới phải khai, nhưng mà trễ, 2022 là trễ rồi. Đó, rồi cái câu thứ nhì, không phải câu thứ nhì mà cái vấn đề thì thấy ở đây đó là khi mà mình đóng thuế ở cái nước mà mình được lãnh thu nhập á, thì khi mình khai thuế ở Mỹ mình được trừ cái số tiền đó ra. Mình vẫn khai thuế ở Mỹ nhưng mình được trừ cái số tiền đó ra, bởi vì Mỹ nó cũng công bằng, nó không muốn bắt mình phải đóng thuế hai bên. Mà đóng thuế bên kia rồi thì không phải đóng thuế bên này, nhưng mà phải khai để mà nó biết là mình có thu nhập từ ở bên châu Âu hoặc từ ở Việt Nam hoặc từ ở đâu đâu đó, rồi mình trừ ra cái số tiền thuế mình đã đóng bên đó rồi. Thì rồi Mỹ nó có được cho mình một cái gọi là exemption, tức là được miễn nữa. Cho nên nếu mà mình có lợi tức ở nước ngoài nó cho mình được miễn một số, chứ không phải là mình kiếm được một đồng thì mình phải đóng một đồng thuế, không phải như vậy. Chẳng hạn mình kiếm được 100 ngàn thì nó cho mình được miễn bao nhiêu đó, rồi mình mới phải đóng. Thì cái thuế mà khai loại như vậy đó thì cũng phải có người, không phải ai cũng biết khai thuế cái loại này. Cho nên là cái ông này đó là suy nghĩ, cái vị này đó là nên kiếm một người nào có kinh nghiệm, có kinh nghiệm nha, và hoặc là chuyên môn về khai thuế cho những người có thu nhập ở nước ngoài. Tại vì nó có những cái mẫu nó khác, rồi những cái được cái được trừ thuế khác, được khấu trừ thuế khác. Nó không có đơn giản như mình đi làm mình lãnh W2 ở Mỹ. Hoặc mình lãnh tiền hưu ở Mỹ thì mình được cái mẫu 1099 gì đó, tùy theo loại hưu. Ở Mỹ này chỉ có hai cái mẫu đó thôi, W2 với 1099. Mà ở bên nước ngoài đâu có những cái mẫu đó. Cho nên là những người mà khai thuế bình thường ở Mỹ đó, họ không có biết giấy tờ nước ngoài nó giống như thế nào, mỗi nước mỗi giấy khác nhau. Rồi cái mẫu khai thuế của ở bên châu Âu nó cũng khác nhau nữa. Mình phải có một cái copy, rồi mình kèm theo cái copy cái tờ khai thuế của ở bên Mỹ, rồi mình sẽ gửi chung một lúc. Chung một lúc là tại sao? Ví dụ như mình là đóng thuế 10.000 euro ở bên châu Âu rồi, thì mình phải gửi theo cái mẫu thuế của bên châu Âu kèm theo mẫu thuế Mỹ, để mà Mỹ biết là đã đóng như vậy rồi. Bây giờ trừ ra nó hơi rắc rối. Nó khá rắc rối, chứ không phải hơi rắc rối. Cho nên là những người mà chỉ khai thuế mà không có chuyên môn như vậy thì có thể là sẽ không biết khai. Nhưng có một điều nó vô cùng quan trọng mà tôi thường cố gắng nhắc đi nhắc lại với quý vị, là cũng như với thời mình có làm cái show này mấy lần đó như tuyển, là khi mình có tài khoản ở nước ngoài mình phải khai báo ở Mỹ.
Dạ đúng.
Mình không khai báo bị phạt 10.000 đô mỗi năm, phải không?
Dạ.
Thì bây giờ đó tôi thắc mắc vấn đề này là cái ông này, khi mà ông lãnh tiền hưu ở bên châu Âu đó, tiền đó vô đâu? Nếu mà vô thẳng tài khoản ở Mỹ thì không sao, tại vì ông đã dọn qua Mỹ rồi. Nhưng mà nếu mà vô cái tài khoản ở châu Âu hiện giờ ông đang có, bởi vì tôi biết là những cái tiền hưu của chính phủ có thể họ sẽ không, nó gọi là direct deposit đó. Nó có thể sẽ không direct deposit vô một cái tài khoản ở nước ngoài đâu. Nó có thể nó direct deposit vô tài khoản ở trong nước thôi. Rồi ông đó mới chuyển cái tiền đó qua Mỹ. Thì khi mà ông có một cái tài khoản ở trong nước đó, là nếu mà trên 10.000 đô la đó là phải khai báo cái đó. Chứ không phải nói là tiền đó là tiền hưu của tôi không có, tôi đã khai thuế rồi bên đó rồi, tôi không có liên quan gì hết. Nhưng mà bên Mỹ nó có cái luật, mình có tài khoản ở nước ngoài mà trên 10.000 đô là phải khai báo. Cái đó khác với khai thuế, tức là khai báo. Thì cái đó là cái mà bị phạt nặng nhất đó. Thì hy vọng là tất cả những người nào có tài khoản ở nước ngoài, lãnh hưu ở nước ngoài, hoặc là làm cái gì đó ở nước ngoài, dù là tiền chỉ vào cái tài khoản của mình chỉ có một ngày thôi, nó vừa vào cái là mình chuyển qua Mỹ liền, nó vừa vào cái mình chuyển qua Mỹ liền, mình làm liên tục như vậy, nhưng không cần biết. Mình chỉ cần biết là bất cứ lúc nào, một phút, một giây, một ngày, một năm, nhưng mình có tài khoản trong đó mà trên 10.000 đô la là phải khai báo.
Dạ.
Rồi cái đó là cái mà tôi muốn nhấn mạnh trong cái câu hỏi này đó. Rồi nếu mà muốn biết nơi nào hướng dẫn mình khai thuế thì tôi nghĩ cái câu này rất là hay, nhưng mà rất là phải nói là không có công bằng cho người dân, là bởi vì sở thuế họ không có cái dịch vụ này. Họ bắt mình khai thuế, họ có số điện thoại để mình gọi, khi mình thắc mắc cái gì mình gọi, mình hỏi câu gì đó thì được. Nhưng mà câu gì đơn giản thôi nha, chứ còn rắc rối quá, hoặc là những cái vấn đề mà như khi nói có tài khoản ở nước ngoài phải khai báo, hoặc là mình có tiền, mình đã đóng thuế bên châu Âu rồi thì bây giờ qua Mỹ khi mình khai đó thì mình được trừ cái khoản đó, được trừ bao nhiêu. Có thể họ cũng không biết những cái câu đó, tại vì nó rắc rối hơn. Họ chỉ câu trả lời những câu đơn giản. Rồi muốn, ví dụ như mình muốn ai ngồi xuống tới một văn phòng sở thuế, ngồi xuống chỉ cho mình, ok là mình sẽ cần làm như vậy, cái đơn nó phải như vậy, thì tôi nói thật sự, tôi xin lỗi là sở thuế nó không có dịch vụ đó. Rất là tệ như Tuyền ha.
Dạ. Vậy thế làm chương trình này mọi người sẽ hiểu thêm được nhiều điều. Chứ mà
còn,
nếu Thi không nói thì đâu có biết hết, đúng không?
Đúng rồi. Nếu mà vị này, quý vị này mà muốn vẫn muốn gọi gặp sở thuế đó thì gọi số này nè, 844-545-5640. Thì lặp lại nha, 844-545-5640. Cái số này để là mình gọi, mình xin một cái hẹn với một cái văn phòng sở thuế nào mà gần nhà mình nhất đó, để mình ra mình trình bày cái vấn đề của mình, rồi coi họ giúp được gì họ giúp. Đó là cái số đó. Nha, để lấy hẹn. Chứ còn mà chị nói đừng gọi điện thoại. Điện thoại có số đó, điện thoại là 800-829-1040. 800-829-1040. Nhưng mà gọi cái số điện thoại này không có được giúp bao nhiêu đâu, mà chờ lâu lắm, chờ mấy tiếng đồng hồ luôn á.
Wow.
Mà họ không có trả lời giúp đâu. Thì đã thử mấy lần rồi, họ trả lời sao bét hết trơn à. Chị thử là tại vì hồi đó thì đi audit họ đó, chị thử. Chứ còn chị đâu có. Chị hỏi những câu rất là đơn giản nhưng mà họ cũng trả lời sai à.
Dạ, cảm ơn chị Thi. Một câu hỏi tiếp theo đó là, câu này nó cũng giống giống một phần nào trong cái câu trả lời của Thi trả lời nãy, nhưng mà hy vọng là cái vị gửi câu hỏi này sẽ họ nghe được trọn vẹn câu trả lời của Thi trong câu này. Tôi thiếu thuế khá nhiều. Nếu tôi tẩu tán tài sản để đừng bị sở thuế niêm phong xiết của thì sở thuế có biết không?
Khi mình tẩu tán tài sản thì cái đó là bất hợp pháp. Sở thuế họ biết. Họ biết, họ có cách. Là bởi vì họ có những cái hồ sơ để mà họ biết là mình có tài sản. Từ khi nào nữ trang hay tiền mặt thì họ không biết thôi, nhưng mà những gì mà có giấy tờ, chẳng hạn như nhà, cửa, đất đai, xe cộ, họ đi lùng được hết trơn à, họ thấy hết á, họ biết. Và họ, mình, thí dụ mình tẩu tán tài sản thì nói chung nha, trong vòng 3 năm là họ lấy lại được hết. Còn một cái nữa rất là hay mà người ta không có để ý, mọi người không để ý là thường thường mình lên Facebook á, mình hay khoe là ô tôi mới vừa mua chiếc xe Tesla hay là Lexus, hay là tôi mới vừa mua cái nhẫn, hay là tôi mới vừa mua căn nhà này đẹp lắm. Đại khái là mình tự động mình khoe với bạn bè đó. Khi mà họ tìm ra được cái Facebook account mình, họ lên họ đọc á, thì họ biết là tự động là mình có một số của mình tự khai rồi. Hoặc là nhiều khi á, mình nói là mình mua nhưng mà mình để người khác đứng tên, thì sở thuế không còn biết người nào đứng tên, nhưng mà mình đã nói là tài sản của mình thì họ sẽ đi lùng coi mình có lái chiếc xe đó hay không. Họ làm đủ mọi cách hết á. Rồi tôi họ coi gì nữa nè. Nhà băng thì đương nhiên là họ check được. Cái Facebook là cái mới nhất sau này. Rồi họ lên những cái social media, mình nói ngoài Facebook ra còn Twitter rồi cái này cái kia đó, họ sẽ đi lùng được hết. Để coi mình tự mình khai cái gì, mình nói là lại ông tôi ở bụi này đó, tự động mình khai nhiều cái. Nhưng mà nói chung á là mình tẩu tán tài sản trong vòng 3 năm thì sở thuế họ lấy lại được hết. Rồi nếu mà mình tẩu tán trước đó đó thì họ sẽ coi mình tẩu tán có... chẳng hạn như Tuyền có căn nhà trị giá 200.000 đô, mà như Tuyền bán cho người bạn bè và con gì đó bán 50.000 đô, thì sở thuế biết ngay là mình đã chuẩn bị trước, cho nên là họ sẽ lấy lại được. Ví dụ mình nói 5 năm trước đi hay 7 năm trước, nhà trị giá 200 mà mình bán 125, 150 thì cũng còn ok đi, nhưng mà khi mà mình bán quá rẻ là sở thuế biết mình tẩu tán là họ bắt đầu họ ra tay họ lấy lại được. Cái gì nó hợp tình hợp lý á, thì sở thuế biết là mình bán là có tiền trao cháo múc đàng hoàng, nhưng mà cái gì không hợp tình hợp lý là và sở thuế cho mình là tẩu tán tài sản.
Wow, qua chương trình này mình học được rất là nhiều điều luôn ha. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý thính giả, chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do Đài Thi phụ trách đến cùng quý vị vào mỗi trưa thứ tư hàng tuần nha, trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 30. Như Tuyền đặc biệt cảm ơn thời gian của Thi ngày hôm nay, và hy vọng là Thi cũng bớt bận rộn trong khoảng thời gian vừa qua để có thể thảnh thơi mỗi sáng thức dậy uống một tách cà phê, rắc rắc thêm chút quế, có hương vị mùa thu một chút để thưởng thức khoảng mùa thu tuy rất là ít, rất là ngắn ở Texas này trước khi mùa đông đến thôi thì ha.
Cảm ơn Như Tuyền nhiều lắm nha, làm việc thuế rất là nhức đầu mà nghe Như Tuyền diễn tả cái thời tiết mùa thu với lại ly trà với này kia hay quá, nên đúng là rất là thú vị. Cảm ơn Như Tuyền nhiều.
Mến chào tạm biệt chị Đài Thi, hẹn gặp lại chị trong chương trình này vào thứ tư tuần tới thì nhá.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn quý vị.